Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Tôn Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về một vài nhận định của Đức Giám Mục Hồng Kông về hiện tình giáo phận. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội, và nếu không có Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ chỉ là một tổ chức nhân đạo. Trước Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, sau thánh lễ tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với ít nhất 30.000 tín hữu hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy nơi vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nói rằng có nhiều người chỉ xem giáo hội như một tổ chức nhân đạo. Trong thực tế, bản chất đích thực và sự hiện diện lịch sử của giáo hội đã không ngừng được Thánh Thần và Chúa Kitô hướng dẫn và sinh động. Đức Thánh Cha khẳng định giáo hội là một thân thể sống động, mà sức sống chính là hoa trái của thần linh vô hình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay trùng vào lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel. Do đó, Đức Thánh Cha đề cao sự trẻ trung của Đức Mẹ và của giáo hội như sau: người thiếu nữ Maria cứ mang Chúa Kitô trong lòng, đã quên mình để chạy đi giúp đỡ người khác. Mẹ là hình ảnh kỳ diệu của giáo hội. Giáo hội lúc nào cũng trẻ trung nhờ Chúa Thánh Thần. Giáo hội lúc nào cũng là giáo hội truyền giáo của ngôi lời nhập thể, được mời gọi để mang lời vào trong thế giới và làm chứng cho lời ấy một cách đặc biệt qua bác ấy. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy nơi vương thiên đàng trưa Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các tín hữu Kitô đang bị bách hại trên thế giới. Ngài cầu mong các cộng đồng đang bị bách hại cảm nhận được sự hiện diện của đấng an ủi, để nhờ tham dự vào sự đau khổ của Chúa, họ cũng ứng nhận dồi dào thánh thần của vinh quang. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Ukraine. Trời thứ hai mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yushchenko. Trong cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tầm quan trọng của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Một thông cáo của phòng báo chí tòa thánh viết rằng hai vị đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại giữa các tín hữu Kitô để thăng tiến sự hiệp nhất, tôn trọng mọi người và cổ võ sự sống chung hòa bình. Cũng theo thông cáo, Đức Thánh Cha và Tổng thống Ukraine nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Ukraine và tòa thánh. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Ukraine đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Cha Dominic Mondotti, bộ trưởng ngoại giao của tòa thánh. Cách đây 2 năm, Tổng thống Ukraine đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước ông. Tổng của mình nhắc lại, Đức Giang Phú Lê Địa Nghị đã viếng thăm nước này hồi năm 2001. Trong tổng số dân 45 triệu người, 10% người Ukraine theo Công giáo thuộc cả hai nghi lễ Latin và Byzantine Đông Phương. Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương đã bị Stalin giải tán năm 1948, và tài sản của giáo hội này đã bị tịch thu và trao cho giáo hội chính thống. Nhiều tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ này đã liều mạng sống để bảo vệ các nhà thờ. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ năm 1990, việc trao trả tài sản lại cho giáo hội vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm. Tin Roma, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn sâu xa của ngài về tai nạn xảy ra trong đêm 31 tháng 5, rạng ngày 1 tháng 6 vừa qua, trên chuyến bay từ Rio de Janeiro, Brazil đến Paris, Pháp Quốc. Được biết chiếc Airbus A330-200 của hãng hàng không Pháp đã biến mất giữa đại Tây Dương trong vùng biên giới giữa Brazil và bờ biển Phi Châu. Trên máy bay có tất cả 228 hành khách thuộc 32 quốc tịch khác nhau. Khi hay tin tai nạn, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn đến Đức Cha Fortunato Vandelli, sứ thần tòa thánh tại Pháp. Trong điện văn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài với gia đình các nạn nhân và cầu xin Thiên Chúa toàn năng đón tiếp các nạn nhân vào sự bình an và ánh sáng vĩnh cửu. Về phần mình, Đức Hồng Y André Vantatrois, tổng giám mục Paris, kim chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, cũng kêu gọi người Công giáo Pháp hãy cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi với gia đình các nạn nhân. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài nhận định của Đức Giám mục Hồng Kông về hiện tình giáo phận do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn xin từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, giám mục Hồng Kông. Đức Cha Rơn Tông là giám mục phó, đương nhiên lên kế vị. Linh mục Rani thuộc Hội Trường Giáo nước ngoài Milano, Italia, đã phỏng vấn Đức Cha Rơn Tông, tân giám mục Hồng Kông, liên quan đến công tác truyền giáo tin mừng tại Hồng Kông, Hoa Lục và Á Châu. Trước hết, Đức Cha Rơn Tông đã cho biết về các mục đích ưu tiên của Ngài như sau. Tôi đã là một trong các cha tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông từ năm 1992. Vì thế, tôi cũng quen thuộc với các mục đích mục vụ của giáo phận. Tiêu đích chính công việc phục vụ của tôi là làm thế nào để khích lệ tất cả các tín hữu Công giáo thực hiện những ưu tiên mà công nghị giáo phận đã đề ra hồi năm 2002. Và giáo phận Hồng Kông đã lựa chọn ưu tiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2009 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 là năm của ơn gọi linh mục. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để thực hiện ưu tiên mục vụ ơn gọi này và đã có được một ít kết quả. Cần phải tiếp tục dấn thân hơn nữa cho tương lai. Trả lời cho câu hỏi, giáo hội tại Hồng Kông có thể làm gì cho công tác rao truyền tin mừng cho Hồng Kông, Hoa Lục và Á Châu, cũng như cho toàn thế giới? Đức Cha đã cho biết như sau. Chúng ta biết là mọi tín hữu đã được rửa tội đều là các thừa sai và đều có tinh thần truyền giáo theo các dấu huấn của Chúa. Khi tôi nói tới việc rao truyền tin mừng, thì tôi nghĩ tới hai hình ảnh biểu tượng. Đó là hình ảnh một chỗ chứa nước và hình ảnh rửa tay. Tại Hồng Kông này, chúng tôi có nhiều chỗ chứa nước cần thiết cho cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Nhiệm vụ của chỗ chứa nước là nhận và cho nước, nếu không thì nước bên trong mất đi sự tươi mát của nó. Cũng thế, nếu chúng ta muốn cho lòng tin của mình luôn sống động và đem lại tươi mát, thì phải biết lãnh nhận và trao ban cho người khác như vậy. Cả trong tương quan đối với giáo hội Hoa Lục, tôi nghĩ rằng chúng tôi không chỉ đang cho đi mà cũng nhận được nữa, và hai cộng đoàn đều được lợi ích. Hình ảnh rửa tay cũng thế. Khi rửa tay, chúng ta không nói rằng một tay được rửa còn tay kia thì không, mà cả hai tay đều được rửa và được lợi ích từ nhau. Cũng thế, chỉ có một kiểu sống để là tín hữu Kitô tốt thôi. Đó là trở thành một thừa sai tốt, là Kitô hữu và có tinh thần truyền giáo, cũng giống như rửa tay vậy. Không thể có tay này mà lại không có tay kia. Chúng tôi xin Kitô hữu luôn cố gắng hơn trong công tác rao truyền tin mừng. Hàng năm, chúng tôi có một số tín hữu mới lãnh phép rửa tội. Vào lễ vọng phục sinh năm 2008, chúng tôi có 2.800 anh chị em tân tòng, đa số là người lớn. Năm nay, 2009, chúng tôi có 2.730 người được rửa tội. Chúng tôi cũng gửi các thừa sai đi làm việc tại Á Châu, cũng như đó đây trên thế giới. Một vài linh mục truyền giáo tại Tanzania, Canada và các nước khác, cả khi chúng tôi không có nhiều linh mục. Về tương quan của Giáo hội Công giáo Hồng Kông với các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, Đức cha John Tong, giám mục Hồng Kông, đã cho biết như sau. Từ năm 1970, tôi là chủ tịch ủy ban đại kết trong giáo phận, và tôi đã có một vài kinh nghiệm nào đó trong lĩnh vực này. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để thăng tiến các liên hệ tốt với các cộng đoàn Kitô khác. Và tôi có nhiều bạn bè trong số các vị lãnh đạo các giáo hội này. Đối với các tôn giáo khác, các tương quan của chúng tôi cũng rất là hòa hợp. Chúng tôi theo giáo huấn Nostra Aetate của Công đồng chung Vaticano thứ hai đề cập tới tương quan của giáo hội Công giáo với các tôn giáo không Kitô. Chúng tôi ước mong đào sâu tình bạn với tín hữu của các tôn giáo khác, và chúng tôi hiệp nhất với nhau trong việc phục vụ xã hội. Đồng thời chúng tôi cũng duy trì các nguyên tắc của chúng tôi và không từ bỏ chúng vì bất cứ lý do gì. Đối với chúng tôi, Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Nhận định về các vấn đề cấp bách nhất trong xã hội Hồng Kông, Đức cha John Tong đã nói như sau. Hồng Kông là một thành phố quốc tế khổng lồ và là một trong các trung tâm tài chính của thế giới. Vì thế xã hội của chúng tôi và người dân Hồng Kông bị ảnh hưởng sâu rộng bởi tình trạng toàn cầu. Trong lúc này đây, chúng tôi phải đương đầu với nạn sóng thần tsunami kinh tế và tài chính. Tôi hoàn toàn đồng ý với Đức Thánh Cha đối với sự lo âu này trên thế giới. Trong lễ Giáng sinh hồi năm ngoái và dịp đầu năm mới này, Đức Thánh Cha đã đề cập đến những lo âu do nạn sóng thần tài chính kinh tế gây ra trên thế giới. Ngài cũng nói rằng chúng ta chia sẻ các lo âu đó không phải chỉ như là một cuộc khủng hoảng tài chính, mà còn như là một cơ may nữa. Nếu nhìn cuộc khủng hoảng đó từ góc cạnh luân lý đạo đức, chúng ta phải biến đổi cuộc khủng hoảng thành một cơ may. Chúng ta có thể khám phá ra các giá trị như là sự đơn sơ, tình huynh đệ và sự hiệp nhất toàn cầu. Nếu mọi người đều sống một cuộc sống đơn sơ, theo những gì mình cần, mà không theo đuổi các ước muốn vật chất, thì có thể khám phá ra vẻ đẹp của sự đơn sơ và tự giải thoát mình khỏi tính ích kỷ. Vì các phương tiện truyền thông mau chóng ngày nay, chúng ta là một gia đình toàn cầu hay là một ngôi làng toàn cầu. Chúng ta phải học sống với nhau thế nào, vì chúng ta là anh chị em với nhau. Dù có thuộc quốc gia hay nền văn hóa nào đi nữa, chúng ta cũng phải trợ giúp nhau và sống liên đới với nhau. Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta các tài nguyên đủ cho các nhu cầu của chúng ta. Điều cấp bách và cần thiết, đó là tình liên đới và công lý. Quý vị và các bạn thân mến, Đó là những nhận định của đức cha Rên Tông, tân giám mục Hồng Kông, về tình hình rao giảng tin mừng tại Hồng Kông, tại Hoa Lục và tại Á Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Muốn biết khoa học có ảnh hưởng đến trào lưu tục hóa không? Thực tiễn chúng ta cần xét đến niềm tin tôn giáo của chính các nhà khoa học. Nếu quả thật sự nghiệp khoa học nghịch lại với niềm tin tôn giáo, thì hẳn các nhà khoa học phải đương nhiên là những người, nếu không chống lại tôn giáo, thì cũng là những nhà vô thần hay dũng dưng với tôn giáo. Nhưng những thống kê trong hai thế kỷ vừa qua chứng minh hoàn toàn ngược lại. Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19 là một Âu Châu bừng dậy vì sự tiến bộ của khoa học. Trong thế giới Kitô giáo ấy, không thiếu những người vô thần hung hãn hay không có bất cứ niềm tin tôn giáo nào. Tuy nhiên, đa số những người Âu Châu vào thời ấy, nếu có chống đối giáo hội hay chối bỏ những giá trị tôn giáo, đều không hề nhân danh khoa học để làm điều đó. Trong cuốn sách có tựa đề Sự tục hóa của tâm trí người Âu Châu vào thế kỷ thứ 19, xuất bản năm 1975, tác giả Chadwick cho rằng nếu có một số người Âu Châu tấn công các giáo hội Kitô, họ không làm điều đó vì những hiểu biết khoa học cho bằng nhân danh công lý và tự do. Đọc lại lịch sử Anh Quốc trong giai đoạn này, tác giả Chadwick chỉ tìm ra có ba nhà khoa học nhân danh khoa học được chối bỏ niềm tin tôn giáo mà thôi. Năm 1873, ông Francis Galton, người sáng lập ra môn thống kê hiện đại, đã áp dụng phương pháp mới của ông vào việc xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến công cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học. Trong một bản tường trình về một cuộc nghiên cứu do ông thực hiện, ông Francis Galton viết rằng, người ta thường nghĩ các dấu điều của các giáo hội trên tòa giảng tẩy chay các khám phá khoa học. Nhưng kết quả cuộc nghiên cứu của ông chứng minh ngược lại. Ông Francis Galton cho biết, cứ 10 nhà khoa học thì có 7 người khẳng định rằng họ là tín hữu của một giáo hội có tổ chức. Trả lời cho câu hỏi, liệu các tín điều mà quý vị đã tiếp thu lúc còn trẻ có ảnh hưởng trên tự do nghiên cứu của quý vị không? Trong 8 người thì có đến 7 người phủ nhận điều đó. Ông Francis Galton tưởng mình sẽ tìm thấy một tỷ lệ rất cao những nhà khoa học ở cuối thế kỷ thứ 19 tỏ ra thù nghịch với tôn giáo. Nhưng cuộc thăm dò của ông đã mang lại một kết luận hoàn toàn ngược lại. Người Mỹ vốn rất thích những cuộc thăm dò dư luận. Người ta thăm dò dư luận quần chúng về bất cứ vấn đề nào. Do đó, niềm tin tôn giáo của các nhà khoa học cũng là một vấn đề rất thường được đưa ra để thăm dò dư luận. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia trong đó niềm tin tôn giáo có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống con người. Kết quả của những cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo cũng cao như nơi người dân thường. Chẳng hạn, cuộc thăm dò do Ủy ban Carnegie thực hiện vào năm 1969 với 60.000 giáo sư đại học, nghĩa là 1/4 con số giáo sư các đại học Hoa Kỳ, cho thấy rằng 55% những người nghiên cứu trong các ngành vật lý và sinh lý đều tự nhận là những người có tôn giáo. 43% nói rằng họ đến nhà thờ thường xuyên. Cuộc thăm dò cũng cho thấy một chi tiết đáng chú ý là trong các ngành vật lý và sinh lý, tỷ lệ các nhà khoa học có tôn giáo cao hơn các ngành tâm lý và dân chủng học. Một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 1979 cũng chứng minh rằng đồng hóa khoa học với thái độ vô tôn giáo là một điều sai lầm. Cuộc thăm dò cho thấy có đến 63% những người hoạt động trong các ngành vật lý có một cái nhìn đầy thiện cảm với tôn giáo. Nhưng kết quả của những cuộc thăm dò đôi khi lại trái ngược nhau. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò được thực hiện nơi các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ lại có một kết quả tương phản. Những người thực hiện cuộc thăm dò này kết luận rằng các nhà khoa học nổi tiếng chối bỏ Thiên Chúa. Các tác giả của cuộc thăm dò cho biết kết quả như sau. Chỉ có 7% các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ bày tỏ niềm tin của họ nơi Thiên Chúa. Trong khi đó, trên 72% khẳng định rằng họ không có niềm tin tôn giáo. Sự khác biệt trên đây có một ý nghĩa đặc biệt. Người ta không thể xác định được rằng các nhà khoa học của Hàn Lâm Viện Khoa học Hoa Kỳ, nhân dân khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo, hay chính sự thành công trong cuộc sống là yếu tố quyết định trong thái độ của họ đối với tôn giáo. Người ta cũng thấy một tỷ lệ cao như thế nơi các sử gia, văn sĩ hay doanh nhân. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học là những con người cực kỳ thông minh, cho nên nhận thấy niềm tin tôn giáo không phù hợp với tinh thần khoa học. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học cũng giống như trong những lĩnh vực khác, không còn thời giờ để thực hành tôn giáo. Và như vậy, dần dần, đi đến chỗ gạt bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học là những con người dễ rơi vào huynh hoang tự đắc, vốn là thái độ khó hòa hợp với niềm tin tôn giáo. Những giải thích trên đây và rất nhiều giải thích khác cho thấy rằng những con số thống kê dường như không phản ánh một cách trung thực ảnh hưởng hổ tương của tôn giáo và khoa học. Rất có thể có những nhà khoa học, nhân dân khoa học hay vì những xác tín khoa học và chối bỏ niềm tin tôn giáo. Rất có thể có những nhà khoa học chối bỏ niềm tin tôn giáo không vì khoa học mà vì một lý do khác hoàn toàn có tính cách cá nhân và thực tiễn. Nếu so sánh tỷ lệ các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo tại Hoa Kỳ với các nước khác, người ta sẽ thấy rằng khoa học có lẽ không ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của con người. Tại Anh Quốc chẳng hạn, tỷ lệ của những nhà khoa học có niềm tin tôn giáo cũng cao như tỷ lệ của dân chúng nói chung. Điều này rất có thể có nghĩa là khoa học không can dự vào sự sụt giảm hay gia tăng niềm tin tôn giáo. Từ kết quả có khi trái ngược nhau của những cuộc thăm dò trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng, mặc dù những biến chuyển của khoa học có thể được sử dụng để cổ võ cho các trào lưu tục hóa trong xã hội, khoa học từ nó không hề là nguyên nhân dẫn đến tục hóa hay chối bỏ niềm tin tôn giáo. Không có một bằng chứng có tính thuyết phục nào về ảnh hưởng của khoa học đối với trào lưu tục hóa trong giới khoa học. Có những nhà khoa học không có niềm tin tôn giáo, nhưng đã và mãi mãi vẫn có những nhà khoa học tài ba của nhân loại là những tín hữu thuần thành. Dù có tiến bộ đến đâu, khoa học sẽ không bao giờ là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm niềm tin tôn giáo của con người. Chúng tôi xin cảm ơn mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta tiếp tục đề tài thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Thánh thể là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay mỗi khi đến nhà thờ nơi có linh mục dâng thánh lễ, chúng ta đều cảm nghiệm một vẻ ấm cúng và tôn nghiêm, vì qua đức tin chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép thánh thể. Điều này được nhận ra dù tại một nhà thờ ở giữa nơi thành thị náo động sầm uất, hay tại một họ đạo hẻo lánh ở vùng quê xa xôi. Điều này như là một thể hiện lời tiên tri Isaiah xưa đã nói về việc cứu thế sắp sinh ra để cứu rỗi nhân loại. Tiên tri đã gọi việc cứu thế bằng một tước hiệu chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tước hiệu Emmanuel của Đấng Cứu Thế, như là một chuẩn bị cho việc thiết lập phép thánh thể trong Tân Ước. Lời tiên tri Isaiah, chương 7, câu 10 đến câu 17, chúng ta có thể cùng nhau đọc lại như sau. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo vua Akaz rằng, hãy xin Chúa là Thiên Chúa ngươi một dấu chỉ ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Akaz thưa, tôi sẽ không xin vì tôi không dám thử Chúa. Và tiên tri Isaiah nói, vậy hãy nghe đây ở nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu chỉ. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta cần đọc đoạn sách này trong khung cảnh lịch sử của nó, tức là vào khoảng năm 734 trước Chúa Kitô. Vào thời kỳ này, vua xứ Aram và vua xứ Israel đề nghị với vua Akaz của xứ Judea cùng đồng minh để chống lại vua nước Assyria. Đề nghị này không được vua Akaz chấp thuận. Vì thế, hai vua xứ Aram và Israel đã đem quân chiến đấu chống lại xứ Judea của vua Akaz. Chính trong hoàn cảnh này, vua Akaz liên minh và tìm sự trợ giúp của vua nước Assyria. Đến đây, tiên tri Isaiah can thiệp và ngăn cản vua Akaz không nên làm như thế. Ông cũng nói cho vua Akaz và toàn dân hãy tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Và khi vua Akaz từ khứa không xin một dấu lạ để cho thấy uy quyền của Thiên Chúa, thì tiên tri đã tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa mà loan báo về việc người nữ sẽ sinh con. Việc sinh con này là trường hợp của một thiếu phụ sống trong triều đình, có thể là hoàng hậu hay một người nào khác. Tuy nhiên, nó đã nên một dấu chỉ uy quyền của Thiên Chúa để nhà vua và toàn dân tin tưởng vào Thiên Chúa. Thánh Matteo và sau đó trong giáo hội sơ khai, cũng như các thánh giáo phụ, đã cho thấy người nữ đó là một trinh nữ và đã áp dụng vào đức trinh nữ Maria, sinh Chúa Kitô mà vẫn đồng trinh. Người con mà trinh nữ sinh ra sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Kiểu nói này có lẽ là một lời tung hô được dùng trong phụng vụ, vì người ta thấy Thánh Vịnh 46 cũng có một kiểu nói tương tự. Thiên Chúa đến toàn năng hằng ở cùng chúng ta. Thánh Vịnh 45 câu 8. Nơi tiên tri Isaiah, kiểu nói này cho thấy một sự trợ giúp hữu hiệu mà Thiên Chúa tỏ ra cho dân người, và nó đã thành một tên gọi cho Thiên Chúa. Thánh sử Matthew cũng đã áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô được sinh ra bởi đức trinh nữ Maria. Như vậy kiểu nói đã dần dần biến đổi ý nghĩa, từ một lời tung hô để trở thành một tên gọi, từ ý nghĩa của sự trợ giúp đã nên tên gọi và cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Việc Thiên Chúa ở giữa dân người là một tư tưởng phổ thông của văn chương Do Thái, cũng như trong phụng vụ và trong đời sống thường ngày của họ. Người Do Thái thường chào chúc nhau bằng lời xin Thiên Chúa ở cùng người anh em. Thiên sứ Gabriel đã kính chào Đức Maria như sau: Thiên Chúa ở cùng bà. Như vậy, mặc khải cựu ước đã dần dần đưa con người tới việc ngôi lời nhập thể để ở giữa loài người. Bây giờ không còn phải là một lời cầu chúc, nhưng là một sự thật. Qua việc Chúa Kitô sống giữa trần gian, Thiên Chúa quả thật đã đến và ở giữa nhân loại. Sự hiện diện này là tột đỉnh của mối liên hệ Thiên Chúa và dân người, cũng như tất cả nhân loại. Nhưng Chúa Kitô đã chỉ sống một thời gian hơn 30 năm trên trần gian, và ở điểm này, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nghĩ tới việc thiết lập thánh thể để tiếp tục ở lại với con người. Và đây là một sự hiện diện đích thực, thân tình, nhưng dưới dấu hiệu bí tích của bánh và rượu. Sự hiện diện này thật là cần thiết, vì đó là một biểu hiệu của chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa và của tình thương của người. Sự hiện diện này đem lại cho con người vinh dự, vì được Thiên Chúa ở với mình. Sự hiện diện này thật hữu hiệu, vì là chính Thiên Chúa toàn năng ở bên và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Tước hiệu Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, đã được nhân trọn vẹn trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô và trong phép thánh thể. Cũng như xưa, lời tiên báo của tiên tri Isaiah về đấng Emmanuel là để đem vua Acas và toàn dân của ông đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa, thì ngày nay Chúa thánh thể Emmanuel cũng là một lời mời gọi chúng ta tin tưởng sâu xa vào Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mỗi giờ tham dự thánh lễ, hoặc lên rước lễ, hoặc chầu thánh thể, chúng ta đang tiếp xúc với Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Có niềm an ủi nào hơn là được ở với Thiên Chúa và ở bên Thiên Chúa, và có Thiên Chúa ở cùng, và có Thiên Chúa ở với chúng ta, thì ai có thể làm hại được chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Đăng Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách giảng viên là một tác phẩm mạo tên. Nó bắt đầu như sau: Các lời của Cô-hê-lệt, con David, vua Giê-ru-sa-lem. Đối với Do Thái giáo cổ xưa giải thích từ Cô-hê-lệt theo kiểu của Kinh Thánh Hy Lạp 70, thì Cô-hê-lệt xem ra là tên giả. Dưới tên gọi đó, dấu ẩn Salomon, người con duy nhất của vua David, đã là vua Israel. Nhưng là một Salomon già nua, giờ đây hối hận về những tội lỗi của mình mà Kinh Thánh đã gán cho ông, và vì thế đã trở thành tấm gương phản chiếu sự khôn ngoan toàn vẹn. Nghĩa là Salomon của sách Khôn Ngoan, chứ không phải Salomon của các sách Sử Biên. Học giả Grotius, sống vào tiền ván thế kỷ thứ 17, đã là người đầu tiên cho thấy sách Giảng Viên là một tác phẩm được biên soạn ra sau này, chứ tuyệt đối không thể là tác phẩm do vua Salomon biên soạn ra. Sau đó sự kiện này trở thành điều chắc chắn. Chỉ có một số ít học giả Kinh Thánh tiếp tục cho rằng vua Salomon đã là tác giả của một phần nòng cốt được phát triển rộng rãi hơn sau đó. Nhưng các học giả này lại không đưa ra các lý do có sức thuyết phục. Điển hình là học giả Viguru với các bài viết vào khoảng năm 1900. Trong số các lý chứng, chứng minh cho thấy tác phẩm được biên soạn ra sau này, có các lý do từ vựng. Trước hết, thứ từ ngữ sách Cô-hê-lệt dùng, tuy hữu hiệu nhưng không hay đẹp, lại đầy các kiểu nói của tiếng Aramay và các kiểu diễn tả Tân Do Thái hay tiếng Do Thái Mishnah. Thứ hai, văn phạm không phải là loại văn phạm cổ điển nữa, vì thế thời gian sáng tác hẳn phải là sau thời Lưu Đày. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mảnh văn bản sách Cô-hê-lệt thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Đa số các học giả cho rằng thời gian chắc chắn nhất là vào cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Học giả Di Fonso đã đưa ra tổng kết các đề nghị và cho rằng có hai mốc biện minh cho lập trường nói trên. Đó là ảnh hưởng Ba Tư và mảnh văn bản tìm thấy tại Qumran. Do đó tư tưởng của sách Cô-hê-lệt được nhìn trong bối cảnh của thành Jerusalem thuộc thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Chúng ta có rất ít tài liệu và tin tức liên quan tới thành Jerusalem trong thời này. Tuy nhiên nói chung, có thể coi đó là một giai đoạn lịch sử có nhiều căng thẳng trên bình diện ý thức hệ, bao gồm các cuộc tranh giành quyền bính chính trị. Trước cảnh nhà Seleucid nhòm ngó đất Palestina, một số thành phần của gia đình Tobiade đã hùa theo họ và chắc hẳn đã cầm khí giới ủng hộ nhà Seleucid thôn tính đất Palestina. Sau cuộc xâm lăng chinh phạt của Alexander Đại Đế, đất Palestina lọt vào tay dòng tộc Ptolemy có trung tâm cai trị là Ai Cập. Quốc gia do nhà Ptolemy cai trị có lẽ là quốc gia yên hàn nhất trong mọi quốc gia Hy Lạp do nhà Diadochi thành lập. Trái với nhà Seleucid cai trị một vương quốc rất rộng lớn, trải dài từ biển Egeo cho tới Ấn Độ, và gặp nhiều khó khăn vì sự rộng lớn mênh mông đó, đất nước do nhà Ptolemy cai trị tuy bé nhỏ nhưng thống nhất, trong khi các vua nhà Seleucid ngay từ ban đầu đã phải đối phó với các kháng cự quốc gia khá hùng mạnh và có khuynh hướng xa rời trung tâm. Vì thế vào thế kỷ thứ ba, tình trạng này làm nảy sinh ra các vụ tách rời khỏi đế quốc, điển hình như trường hợp của vùng Parthia và vùng Pergamo. Đây là điều đã không xảy ra cho nhà Ptolemy. Nhà Seleucid có đường lối chính trị áp đặt nền văn hóa Hy Lạp khắp nơi như yếu tố tạo ra sự hiệp nhất của đế quốc. Trong khi nhà Ptolemy thi hành đường lối chính trị hội nhập xã hội và tự coi mình là các người thừa tự của các pharaon Ai Cập. Nhưng chủ nghĩa Hy Lạp tại Alexandria và các tiếp xúc với người Hy Lạp đã là các yếu tố luôn luôn giúp Ai Cập chống lại người Ba Tư, và đã làm phát triển một nền văn hóa Hy Lạp nào đó bên Ai Cập. Nhưng chủ nghĩa Hy Lạp này đã không phải là biểu tượng của một chủ nghĩa quốc gia, và những người Do Thái từ Jerusalem đông đảo kéo nhau sang Ai Cập đã không gặp khó khăn nào trong việc sử dụng rộng rãi tiếng Hy Lạp là thứ tiếng đời. Chính trong bầu khí đó mà vào cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên, người ta bắt đầu dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Hy Lạp. Bản Kinh Thánh Hy Lạp này đã cho phép nhà Ptolemy hiểu biết luật lệ Do Thái áp dụng cho cộng đoàn Do Thái bên Ai Cập, và cho phép người Do Thái sống bên Ai Cập đọc Kinh Thánh trong ngôn ngữ quen thuộc với họ hơn. Hay đối với nhiều người Do Thái sinh ra tại hải ngoại, đó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà họ biết. Các tương quan với quốc gia chư hầu Do Thái cũng đã rất là tốt đẹp. Nước Do Thái tiếp tục được cai trị bởi vị thượng tế, và chức vụ này có tính cách cha truyền, con nối. Nhưng bên cạnh vị thượng tế có sự phát triển quyền năng của một gia đình có trung tâm trong vùng Amatitde, đó là gia đình Tobiade. Tại Amatitde, dòng họ Tobiade có một pháo đài biểu tượng cho quyền bính phong kiến của họ, nhưng quyền bính này còn trải dài ra cho tới thành Jerusalem, nơi họ có một văn phòng cả trong đền thờ. Văn khố của quan Zenone, làm quan trong triều đình Ai Cập vào giữa thế kỷ thứ ba trước công nguyên, đã giữ được vài bức thư của một người thuộc dòng họ Tobiade gửi cho chính vua Ptolemy và cho Zenone. Dòng họ Tobiade trung thành với các vua Ptolemy và thu các thứ thuế mà người Do Thái phải trả cho vua Ai Cập, và buôn bán nô lệ và ngựa với vua Ai Cập. Quyền bính của gia đình Tobiade ngày càng lớn mạnh, đến độ dưới thời thượng tế Onia II và trong khi vua Ptolemeo III cai trị Ai Cập, Giuse Tobiade đã trở thành quan toàn quyền tại Palestina. Trong thế kỷ thứ ba trước công nguyên cũng xảy ra cuộc ly giáo Samaria. Vụ ly giáo này chắc hẳn đã xảy ra dưới thời ông Nehemia, nhưng chỉ vào cuối thế kỷ thứ tư trước công nguyên, người Samaria mới có thể xây đền thờ riêng trên núi Garizim. Nó giống đền thờ Jerusalem và cạnh tranh với đền thờ Jerusalem. Tình hình đã không thay đổi với biến cố người dòng tộc Diadochi lên cầm quyền. Cả khi cuộc ly giáo Samaria bắt nguồn từ sự cạnh tranh giữa hai miền Bắc và Nam, và càng ngày càng có các khía cạnh khác nhau tùy tình hình chính trị thay đổi. Gốc gác lịch sử của nó là việc tranh giành quyền bính giữa gia đình các thượng tế và các lực lượng bên ngoài dòng dõi thượng tế. Các biện pháp do ông Nehemia đưa ra cấm hôn nhân hỗn hợp với phụ nữ không Do Thái cũng nhằm chống lại một tư tế lấy con gái của quan tổng trấn Samaria, đó là tư tế Manasseh. Ông này trốn chạy tới Samaria và tiếp tục một nhánh của triều đại Sa-đốc của các thượng tế. Bầu khí khoan nhượng tôn giáo của triều đại Ptolemy cũng cho phép cử hành lễ nghi phụng tự riêng tại Jerusalem mà không yêu sách phải là các lễ nghi tôn thờ các thần tượng. Nó cũng cản ngăn bất cứ can thiệp nào chống lại đền thờ Samaria. Vì thế thật là dễ tưởng tượng được rằng các khuynh hướng Sa-đốc bảo thủ và theo các lập trường Sa-đốc thuộc thế kỷ tiếp theo chống lại luật lệ không được viết ra đã có thể lớn mạnh tại Palestina và tại miền Bắc Jerusalem, và từ đó cũng có ảnh hưởng trên sự tiến triển của Do Thái giáo. Như thế chúng ta có thể nghĩ rằng tình hình tổng quát của thành Jerusalem vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên thích hợp đối với việc phát triển một nền văn hóa rộng mở. Một cách chính xác hơn, có thể nói rằng tình hình kinh tế tốt đẹp, ít nhất là đối với các giai tầng cao hơn trong xã hội và đối với các giới chức của đền thờ, đã tạo điều kiện cho việc phát triển nền văn hóa ấy. Cho dù ông Nehemia đã cẩn thận đề ra các biện pháp bao bọc Jerusalem bằng một bức tường bảo vệ nó khỏi bị ảnh hưởng của các điều mới mẻ nguy hiểm, nhưng nền văn hóa mới này được khơi dậy bởi các trào lưu nội bộ Do Thái và bởi sự tiếp xúc, nếu không phải với các tư tưởng, thì ít nhất với tâm thức của một nền văn hóa khác với nền văn hóa Do Thái. Trong tác phẩm tựa đề Khuynh hướng Hy Lạp trong đất Palestina, học giả Lieberman tìm dựng lại các sinh hoạt của giới ký lục trong đền thờ chung quanh các văn bản thánh. Đây không chỉ là việc thuần túy thông truyền lại, mà còn là việc thích ứng theo các tiêu chuẩn, giống với các tiêu chuẩn mà giới học giả Hy Lạp sống tại Alexandria đã dùng để thích ứng các tác phẩm của Homero. Các ký lục này tránh không dùng các kiểu diễn tả nhân hình, ít nhất tại những chỗ nào xem ra dễ sửa nhất, và người ta dự kiến biên soạn các văn bản chính thức của sách Kinh Thánh. Công việc này không chỉ hạn hẹp trong bộ Ngũ Kinh mà cũng liên quan tới các văn bản ngôn sứ nữa. Công việc sửa văn bản sẽ được truyền thống Rabbi nhắc tới sau này. Cũng trong thời gian này đã có sự khác biệt trong việc lượng định các văn bản Kinh Thánh giữa trào lưu Sadduce chỉ trung thành với Torah được viết ra và trào lưu biệt phái trung thành với các ngôn sứ và các giải thích luật của giới kỷ lục. Việc lượng định văn bản khác nhau này sẽ dẫn đưa tới chỗ đổ bể của Do Thái giáo. Xem ra văn bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp đầu tiên đã được dịch tại Alexandria bên Ai Cập trong hậu bán thế kỷ thứ ba trước công nguyên và chỉ liên quan tới sách Torah, tức là bộ Ngũ Kinh. Và vào cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên, Do Thái giáo đã chỉ coi bộ Ngũ Kinh là văn bản Kinh Thánh chính thức. Tuy không đủ để xác định thời gian sáng tác sách Kohelet, nhưng đây đã là bối cảnh lịch sử của sách, vì nó giúp chúng ta hiểu tư tưởng của tác giả một cách tốt đẹp hơn. Tại Jerusalem, tiền bạc và cuộc sống dễ dãi không thiếu, ít nhất là đối với các giới thượng lưu. Cuộc sống sung túc đó giúp nền văn hóa và các tranh chấp nội bộ phát triển. Nền văn hóa Hy Lạp ngự trị vững vàng bên Alexandria, và các người Do Thái sống tại Jerusalem và tại Alexandria thường xuyên liên lạc với nhau. Khi đọc sách Kohelet, chúng ta thấy nó hay nhắc tới sự giàu sang, đôi khi được cố ý miêu tả một cách quá đáng, nhưng nhiều khi nó cho thấy tác giả rất quen thuộc với thế giới kinh tế tài chánh thời đó. Và việc buôn bán thương mại ở đây là chuyện làm ăn lớn. Kohelet giả bộ là vua nhưng lại đưa ra những lời khuyên của những người sống trong triều đình với các quan cao cấp hơn và hiểu biết tiền bạc có sức mạnh to lớn đến thế nào. Một vài tư tưởng phóng khoáng, một vài sự độc lập nào đó trong việc phán đoán cho thấy đằng sau Kohelet là cả một thế giới có ăn học và quyền thế, và kiểu đương đầu với một vài vấn đề xem ra mang nặng ảnh hưởng của các tư tưởng Tây Phương. Chẳng hạn như vấn đề tri thức không phải là vấn đề của thế giới Do Thái.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1993, Alexis Hefley, một nhân viên ngân hàng Texas, đã làm một cuộc du lịch đến quốc gia phi châu Uganda. Nói đến Uganda, người ta liên tưởng ngay đến dịch bệnh SIDA, hay còn gọi là liệt kháng, và con số các trẻ em mồ côi. Hơn 20 năm qua, dịch bệnh này đã cướp đi cha mẹ của hơn 2.400.000 trẻ em, với những em còn rất nhỏ. Đó cũng là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Alexis khi cô vừa đặt chân đến. Trẻ mồ côi ở khắp các đường phố, các em phải tự kiếm sống bằng đủ mọi cách. Một trong những cách kiếm tiền là trình diễn những điệu vũ truyền thống cho khách du lịch thưởng ngoạn. Những vũ điệu của các em để thật sự gây ấn tượng cho Alexis. Cô tự hỏi, tại sao các em có thể cống hiến cho người khác những màn trình diễn đầy sinh động và sung mãn, trong lúc phải đối diện với một thực tại đơn tối và khắc nghiệt như vậy, một thực tại đầy thúc bách với những khó khăn từng ngày. Đa số các em sẽ không biết mình sẽ ăn gì vào bữa kế tiếp, sẽ ngủ ở đâu vào tối nay, và ngày mai sẽ ra sao. Khi trình diễn, các em làm cho khán giả có cảm tưởng là các em đang tạm thoát khỏi những vấn nạn của người lớn để trở về với sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Những vũ điệu tuyệt vời và hình ảnh của các em mồ côi Uganda đã theo đuổi và thúc bắt Alexis. Cô muốn làm một cái gì đó cho các em. Cô cũng không muốn nhìn thấy những vũ thuật kỳ ảo của người Uganda sẽ bị thất truyền. Thật vậy, chỉ cần một vài thế hệ chết vội vã vì dịch bệnh liệt kháng, nhưng thế hệ cha mẹ của các em, không ai còn cơ hội thưởng thức chúng nữa. Alexis bắt đầu liên lạc và hợp tác với các nữ tu dòng nữ tử bác ái tại Kampala để lập ra một ban vũ lưu diễn. Mục đích của toàn ban thật rõ ràng, vẽ đậm nét lại chân dung của đất nước và thảm họa Uganda, gây ý thức và quan tâm trong công chúng Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương, và thực tế hơn, để gây thêm nguồn lợi cho các vị mồ côi trong nước. Ban lưu diễn lấy tên là Hồn khí của Uganda, Spirit of Uganda, gồm 22 em từ 6 tuổi trở lên lưu diễn tại Hoa Kỳ mỗi 2 năm một lần, đã làm mê hoặc dân Mỹ vì những vũ điệu đầy sáng tạo và những nụ cười vui tươi của các em. Nhiếp ảnh gia Douglas Menes, người đã thu nhập hình ảnh của các em trong cuốn album có tên Thần Linh Siêu Việt, đã nhận xét, các em đã biểu lộ một sự vui tươi trọn vẹn, chiến thắng nghịch cảnh và hoàn toàn hướng về tương lai. Các em luôn muốn ôm ấp những điều tốt đẹp của đời sống. Một vũ công trẻ đã tâm sự, người ta thường nghĩ rằng các em này đã mất đi cha mẹ và phải gánh chịu quá nhiều vấn nạn và khó khăn. Nhưng một khi họ nhìn thấy chúng tôi trình diễn, họ hiểu ngay rằng đời sống vẫn luôn tiếp diễn một cách tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, thật là một nghịch lý khi các em phi châu mồ côi cha mẹ mang trong người dịch bệnh hiểm nghèo, có thể chết bất cứ lúc nào, ngày ngày luôn phải đối diện với đói khổ, lại là những người mang lại sinh khí và niềm vui cho các khán giả Hoa Kỳ. Tuy ngược đời, nhưng thực tế đã cho chúng ta thấy, không đâu trên thế giới người ta phải dùng rượu, ma túy và thuốc an thần để tìm cái gọi là quân bình trong tinh thần như ở Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia giàu có. Các em là những người ở vào tâm trạng chẳng còn gì để mất, trong khi những người thưởng thức các em lại là những người có quá nhiều thứ để giữ và lo. Khi không còn gì để mất, con người trở nên trân trọng với tất cả những gì bé nhỏ họ có được. Và đây chính là lúc họ cảm nhận với sự an vui và hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa ban phát cho tất cả chúng ta, không phân biệt người dư đầy vật chất hay kẻ trắng tay. Thánh Phaolô viết, anh em hãy vui lên. Tôi lặp lại, anh em hãy vui lên. Niềm vui mà Thánh Phaolô đề cập chắc chắn không hề có mùi vị của tiền bạc, danh vọng hay vật chất. Niềm vui mà Thiên Chúa ban phát dư thừa cho chúng ta hiện diện trong mỗi phút giây của đời sống, chỉ cần chúng ta luôn tỉnh thức với thực tại. Đó là niềm vui của người đàn bà tìm được đồng bạc đánh rơi, của người gieo trồng bất thần nhìn thấy hạt giống nảy mầm. Niềm vui ấy thường đến từ một cái nhìn thân thiện của ai đó trên đường phố, từ một hương thơm của gió, từ một ly nước làm vơi cơn khát, những bánh trong lúc đói bụng. Ai cũng có thể tìm được niềm vui miễn phí ấy, niềm vui xuyên qua cách nhìn về cuộc sống của mỗi người. Một tâm hồn luôn biết nhìn mọi sự bằng một cái nhìn biết ơn, vì đã được sinh ra là người, thì dù trong hoàn cảnh mồ côi khốn khổ như các trẻ em Uganda, sẽ không bao giờ thấy bất cứ một đau khổ hay khó khăn về vật chất có thể dập tắt niềm vui của các em. Lạy Chúa, khi tác thành chúng con, Chúa muốn chúng con cảm nhận được hạnh phúc đời sau qua những niềm vui hàng ngày ở đời này. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận và thụ hưởng những niềm vui Chúa gửi đến qua mọi biến cố nhỏ nhặt trong đời sống, và không ngừng cảm tạ Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.